Cúc Phương ký sự, vào rừng bắt chuồng chuồng kim. Thứ sáu, 20 tháng 11 năm 94, dịp. Đáng nhẽ mình phải viết ngay từ khi đi Cúc Phương về, nhưng bận và mệt quá nên không thể. Nhật ký ơi, thông cảm nhé. Sáng ngày Chủ nhật, trời mưa lâm thâm, bố mình và thầy lại bảo, thế là may rồi, để xem may ra sao. Cuộc hành trình diễn ra bình thường, mình cũng không đến nỗi say lắm. Đến 2 giờ chiều dừng chân tại cửa rừng, mọi người lục tục dỡ đồ ăn ra chén. Đến lúc đó, mình mới biết rằng Lê Thủy có đồ đệ cấp tráp theo hầu. Vào đến động người xưa, Minh Hà bị ngất, phải trở lại xe. Còn mình trước đó ngồi một mình nhìn mưa rơi. Các bạn đã đi hết, mà tự dưng thấy buồn không chịu nổi. Bữa cơm đầu tiên ở Cúc Phương thật khó nuốt, nhưng mà vui. Toàn thịt lợn với rau bắp cải, cơm thì lại khê. Các bạn lớp mình nhắm mắt nuốt. Chẳng bù các anh lớp tin chén ao ao. Ăn uống xong, lớp tin tổ chức nhảy. Lớp sinh nhiệt tình tham gia, còn lớp mình chỉ có Nguyễn Thủy, Mây, Hồng. Nguyễn Thủy trông thế mà nhảy rất đẹp, lớp mình rút lui sớm, lục tục lên đi ngủ. Vì mệt nên tất cả đều ngủ rất ngon, mặc dù cho lớp sinh lia đèn pin vào giường để tìm chăn. Cũng trong dịp này, nghệ sĩ ưu tú Trí Trung thể hiện rất thành công Lối cũ ta về, làm bao nhiêu cô nương xúc động. Sáng đấy cả đoàn kéo nhau vào rừng, để Minh Hà, Đinh Thủy và Minh ở nhà. Mình rất đau bụng, nhưng cũng cứ liều đi. Vượt qua bao đường đất mới, đến được cây trò, mệt bã hơi. Thầy bảo sẽ có vượn hót chim kêu, vậy mà mình chỉ nghe thấy tiếng hút thất thanh của mấy ả bị vaccine tí tiết, nhìn máu me đầm đìa trông đến là ghê. Mình mệt quá phải đi về, chân bước thấp bước cao. Thôi cũng là một lần biết thế nào là Cúc Phương. Mình về đến nhà trước, các bạn về sau. Nhìn xa xa, họ như một đoàn quân thất trận. Áo quần lấm lem, mặt mũi bơ phờ. Mây và Nguyễn Thủy có điểm tựa vậy mà vẫn bẩn như thường. Khổ thân Mây, năm ngón tay đều bị đá làm say xước. Không có người nào đi mà lại không bị vắt cắn. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy ghê. Trước lúc lên đường trở về nhà, mình muốn ngủ nhưng không thể nào chợp được. Bởi tiếng cười đùa ầm ĩ, tú hồ mà lại toàn bắt nói về yêu đương. Đại loại như, mặc dù anh không hát, nhưng Cẩm Hà vẫn yêu Minh. Nguy hiểm thay, đấy lại là câu do thầy nghĩ ra. Các bậc phụ huynh ở nhà mà nghe thấy thì cũng giật mình thon thót. Khổ quá, chẳng mấy khi đàn chim được sổ lòng, vượt ra ngoài sự kìm kẹp của bố mẹ mấy ngày, làm cho không khí đổi mới hẳn. Quý Tỷ bạo hẳn lên, làm cho cả lớp cười rũ rượi. Lần đầu tiên hắn công nhận Mây là phu nhân, không những thế, còn gọi cả Xuân Quỳnh, bạn lớp sinh sang ngồi cùng. Khổ nhất chuyến đi này là Đinh Thủy không đi đâu được. Coi như chưa hề biết đến Cúc Phương, khỏe nhất cũng lại là một Thủy. Nguyễn Thủy không hề say, lèo trèo giỏi, đứng suốt lúc đi cho đến cả lúc về. Có anh hùng lớp tin làm điểm tựa nên lại càng khỏe. Khởi hành về từ lúc 2 giờ chiều, nhưng về đến trường đã là 11 giờ đêm. 9 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mình mệt không tưởng tượng được. Lúc về có lắm sự cố hơn lúc đi. Mây đột nhiên ngất xỉu, làm cho cả xe cứ cuốn cả lên. Hồng đau bụng dữ dội. Còn chị Thủy lớp 11 tin thì liệm đi mấy phút. Xe phải dừng lại liên tục. Xe đi chán đi chê. Mình tưởng sắp đến nhà, nhưng đến khi mở mắt ra thì hóa ra là cửa rừng. Chuyến đi này đầy gian truân vất vả, nhưng cũng rất vui. Thôi nhé, tạm biệt Cúc Phương. Hẹn gặp lại nơi núi rừng yên ả vào những năm sau. Tin giờ chót. Các anh lớp tin nhăm nhe hỏi địa chỉ 10V1. Quả đây là chuyến xe tình nghĩa. Sếp Hùng mời cả lớp đến nhà xem băng video, chẳng hiểu mặt mũi mình trông ra răng. Mình đã xem băng rồi, tất cả đều rất xinh trừ mình và Đinh Thủy trông cứ như bà già. Chuyến đi này mình không xem được là mấy, nhưng bù lại, mình biết thêm rất nhiều về bạn bè trong lớp và các bạn trở nên gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, mình khám phá những nét rất đáng yêu và độc đáo trong tâm tính mỗi con người. Điều này có lẽ chỉ riêng mình được biết. Teacher Hùng, Đặng Yến. Xin thầy tha lỗi, vì em có mỗi cái tài rất đổi, lỗi thời. Quý chú thích, tác giả Đặng Hải Yến và Nguyễn An Nguyên. Thứ ba, 24 tháng 11 năm 92. Quý, thế nô, ấy thế là chân dung Teacher Hùng đã được đưa lên trang trọng trong nhật ký lớp, bút tích của Mr. Nguyên và Miss Yến. Có điều cổ áo là cổ cồn hay cổ ghét mà lại cộm lên thế kia. Cái mũ lúc đầu mình không hiểu là cái lá cây gì nữa. Dẫu sao vẫn đáng được điểm 10. Ôi Cúc Phương, Diệp đã viết rồi mà các bạn cứ yêu cầu tường thuật thêm. Nào, mình phải tiết lộ những điều Getkiva không nói. Hạnh Khúc tâm sự ngày và đêm. Ban ngày, May có mấy con chuồn chuồn kim bám vào và May cũng tỏ vẻ muốn bẻ cánh đây. Chả hiểu sao chơi bời dung dăng dung dẻ ra sao. Ăn uống thì kham khổ, chơi thì quá độ mà lúc về đã bị bắt mất vía rồi. Kim là tên bạn nam lớp 11 tin mà May có tình cảm đặc biệt, nhưng vì có vài bạn đi cùng nên tạm gọi là một đàn chuồn chuồn kim. Ban đêm, lớp ta có lẽ bị hấp dẫn bởi chuyện về nằm bên nệm nẹp, nẹp đen nẹp đỏ. Về nằm bên nệm, yêu, mà buổi tối chủ nhật 15 tháng 11 ở quốc phương đó đều cuốn vào chăn hết, trừ ba miss. Ấy, hai miss thôi. Còn một vị là Mister rồi. Ba vị này sẽ có nhiều chuyện đáng nói ở sau. Xin chú ý kỹ, chúng ta đóng chốt trong chăn. Được nghe ca nhạc hồng nhất vitamin T bồi dưỡng. Được nghe thầy đọc thơ thập tuyệt. Xin lưu ý, thập tuyệt. Thầy làm ở quốc phương khi có tình yêu đầu tiên giữa chàng và nàng. Và May đọc diễn cảm thầm vài bài hát tiếng Anh. Thử hỏi, há không phải là diệu kế phỏng? Chẳng mấy khi thầy trò sư phụ tiểu đệ nằm bên nhau, nên chuyện cứ nở như ngô rang. Bước chân gọi vắt trên đường gặp gành xa. Chúng ta được thưởng thức những đặc sản của quốc phương: thịt lợn hoi xào cà chua, bắp cải xào, bắp cải luộc và bắp cải. Ăn xong, Nguyên thó được chiếc đũa cả kỳ diệu, chặt ra từ cành cây nguyên, gỗ gì không biết, còn dính tí cơm. Mọi người bảo, lúc về có đói thì mang ra gặm hoặc múc. Lúc ăn tối mất điện, các khổ chủ đành mò mẫm gấp. Ai hơn, ai kém, chịu. Chỉ thấy Cẩm Hà cầm đèn pin soi từng miếng thịt, lật bốn phía như công an kiểm tra buôn lậu. Rừng, đại ngàn heo hút sâu thẳm, cây, cây và cây, trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang. Ai đó bên lớp tin đang ca cẩm, thầy Hùng nhắc, mưa rừng ơi mưa rừng, hình như bài tủ của Thanh Tuyền, ca sĩ hải ngoại đấy hả? Trời, giá đem tên những bài hát mà chấp nối, có lẽ thành những đoạn văn nhỉ? Khổ, bệnh nghề nghiệp, thầy động viên, cố lên, cố mà đến cây trò cây sấu chứ, có khi tao phải cố gắng, nhất định đi cây sấu mới được. Khổ cho thầy, chục lần đi mà vẫn chưa thăm được cây sấu, thập lao vô kiến hữu. 10 lần mệt mà không thấy được nhiều. Chả biết thầy có đi được cây sấu không? Đến cây trò thì ai cũng mệt phờ và vắt viết bám đầy. Lớp ta và lớp sinh đã bị tung mấy chưởng cung phu vắt. Lớp sinh mang tiếng đi rừng để nghiên cứu mà lại sợ vắt. Chả thấy tiếng vượn hú chim kêu đâu mà chỉ thấy tiếng con cháu loài vượn kêu là chính. Mình về hài đã muốn hồi hương, bị vắt đốt máu đỏ lòm chân. May mũng bị vắt là thế mà vẫn muốn đi. Chỉ vì My Lady có điểm tựa, bốn thầy trò còn lại vẫn lên đường. Không hiểu Nguyên chặt được mấy cây gậy để làm khỉ họ Tôm hay sao mà chạy nhanh thế. Somali và Nguyệt, Nguyễn Thủy vẫn hăng hái bám sát theo đoàn người đi thỉnh kinh. Về đến ngã ba đi cây sấu, không hiểu do vắt hay do thiếu điểm tựa mà các bạn lớp sinh đã nhất quyết quay về, làm đa số còn lại phải chiều theo. Cẩm Hà tỏ vẻ muốn đi quá ư là lộ liễu, nên bị cô Thoa dạy toán sạc cho một trận, khiến đứa nào đứa nấy im bặt. Các bạn lớp sinh đang nhảy vũ điệu vắt, Phượng Somali rút soạn tất ra khỏi chân như giải phóng một tên tù nhân và quăng xuống đất. Mấy tên vắt ngoe ngoậy lắm lét nhìn những vị quan tòa đang phán xử tội trạng. Còn tin tức và hình ảnh ư? Xin hỏi phóng viên thời sự thầy Tuấn. Trở về nhà, ai cũng trông như thất trận, không hiểu sao thầy Tuấn lại chụp hình những lúc quá ư là vô tư. Xem lại video mới thấy kinh khủng. Nhớ lúc trước Cẩm Hà hỏi mình, nếu một bầy khỉ lao ra chặn đường thì quý sẽ làm thế nào? Mình trả lời, thì cũng phải biến thành khỉ thôi. Chắc do thấy chí lý quá, mà nay tất cả trông như sắp sửa về với nguồn gốc tổ tiên. Lép nhép bùm lầy, rồi nước nôi, ẩm ướt, thật là khó chịu. À, mâm cơm đã dọn kia rồi. Có điều, món nào lại hoàn món ấy, thật chán. Rừng xanh vang tiếng tú hô. Lady May và một con chuồn chuồn kim đang vui vẻ đi trên đường rừng. Hẳn nhiên vui cười dung dẻ trước ống kính thầy Tuấn. Còn thầy Hiền thì giống như Trịnh Hịnh trong phim Tiền ơi quá, nên về sau bị thầy Tuấn lấy được những cận cảnh hết sức đẹp và thú vị. Về nhà thấy các bạn đã yên vị rồi và rục rịch ăn uống. Chà, mấy vị rủ mình chơi tú ghê quá. Mới đầu còn là chơi thường. Sắp sửa đổi món, tú hô thì phải đi ăn cơm. Tú hô, Nguyệt, quý có vẻ thích chơi tú hô. Chà, còn tiếng rưỡi nữa lên đường thì mọi người đắp chăn nằm ngủ. Có điều, mình, Đặng Yến, Cẩm Hà và Mai Liên lại lập một sòng bạc ở trên giường, vui vẻ quá, nên không hiểu sao tất cả đều bật dậy và bị hút vào đấy. Nhưng nếu bị thua thì phải trả một món hời, nên không ai dám tham gia thêm. Lại nhớ tối hôm trước, lúc ta hát thì mọi người, không ai bảo ai đều bật dậy, dù rằng giọng ta thật chuẩn. Số mình đen thật, hai ván đều bị thua và phải nói những lời của gió. Thật hay, tớ mến ấy nắm, hoặc sao ngồi buồn thế, hoặc vân vân và vân vân. Đã thế mà thầy còn nói mình giả vờ để được nói nhiều. Quá đáng thật, đến lượt mình được chọn làm đối tượng gửi gắm những lời của gió. Thầy Hùng thế mà ghê, gà cho Cẩm Hà nói để chọn mình làm con rể lớp văn một hay sao không biết. Có điều mình cũng hơi bị chặt túi. Lúc mình hỏi, Minh ơi, cho tớ xin người yêu của ấy nhé. Thì cậu ta từ chối liền, không không, không được. Vậy đấy, đen vẫn hoàng đen. Đã đến lúc về rồi, người muốn ở lại nữa, người muốn về cho nhanh. Chào Cúc Phương, núi rừng ngàn xưa, hẹn gặp lại. Lúc về gặp xe lớp Văn Chiều và Lý Chiều. Tạm biệt rồi, vẫn động những tình tinh. Ôi chào, nếu không nói những sự kiện này thì thật là phí. Lưu niên cái hạng mà bố Yến nói, như dịp đã thuật rồi. 2 giờ chiều ra khỏi rừng, 10 giờ 30 đêm mới về đến nhà. Một cuộc hành trình thú vị, và nha quan hỏng nên phải đi đường vòng. Tối mịt mới ra đến Ninh Bình. Có dừng lại chút ít, nhưng do lời cảnh báo của thầy Hùng và ba vị kia nên mình không dám ăn. Tuy đi xa là vậy, nhưng mình cũng được nhìn thấy nhiều cái đẹp, cái hay. Một hình ảnh đẹp của bến đò Nho Quan, một góc rừng cổ xưa với muôn màu lá. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mấy người cứ thay nhau lần lượt xỉu. Khởi xướng là Mây, sau đó là Hồng đau bụng, tiếp là chị Thủy 11 tin. Mỗi lần như thế là xe phải dừng lại vài chục phút. Và cứ như thế, những câu chuyện, những cuộc làm quen được đặt móng. Một vài anh tin 11, những con chuồn chuồn kim định làm quen với Nguyễn Thủy, Hồng, Mây, những vị đã tham gia cuộc vui tối qua, và Cẩm Hà. Riêng Mây có lẽ hơi bị nhiều cái đuôi quá, nên khi lỡ gục thì được hỏi thăm tận tình. Có lẽ cưa rất sắc, bắt chước anh thợ mộc trong bài ca dao nên đổ nhanh quá. Mây, này, xấu nè thì hổ ai đấy mà viết lung tung. Mình quên không kể chuyện đi tham quan có một chuyện như sau. Lúc lớp mình và lớp sinh ngồi ăn thì bên kia tường bỗng có một tiếng gọi. Minh ơi, anh Minh đâu rồi? Một giọng oanh vàng cất lên khiến cho cả bốn trái tim bên này ngẩn ngơ. Và mình cũng treo lại. Minh đây, gọi gì Minh đấy? Có tiếng vừa nãy. Minh đấy à, sang đây nào? Và thế là bọn mình đùng đẩy Minh sang. Chú chàng tội nghiệp. Lê Thủy ngồi cách 1 mét mà lại. Minh là bạn nam học lớp văn 2 đi tham quan cùng. Những tiêu đề bên trên nhại các câu hát quen thuộc. Từ Đào Nguyên, Lương Nguyễn trở về, thứ ba đen tối. Không hiểu ai là mộng mơ nhỉ. Bài thơ tứ tuyệt bốn khổ toàn mờ. Đằng Bá Hoa học trò, xuất sắc quá, nên đã có một bạn gửi thư đến. Sau một hồi không phân giải, không ai chịu nhận mình là mộng mơ, nên trước sự chứng kiến của cả lớp, mọi người bốc ra. Hóa ra là một bạn ở Đông Hà, Quảng Trị, Trần Thị Thiên Trang, 10K phổ thông trung học Đông Hà. Quả này thì cả lớp là mộng mơ rồi, cũng là chuyên văn đấy chứ. Dây mơ rễ má. Ôi những ngày thứ ba mệt mỏi, vô vị và lo âu, nhưng cuối cùng không có thầy cô nào kiểm tra bài cũ cả, chỉ vì tán chuyện đi tham quan. Và việc thầy sinh được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú. Cô chính trị vẫn tiếp tục bài ca về xã hội, tự nhiên, vật chất, ý thức. Và chúng ta vẫn ngây tròn đôi mắt lung linh, màu nắng thủy tinh vàng mà chẳng hiểu gì sất. Thầy sử hết hồn vì bị các nữ quái hối lộ bỏng ngô, từ chối lia lịa. Ôi, ngày không có gì để nói cả. Mồng 1 tháng 1 ta năm Nhâm Thân. Tên Húy, NTQ, hiệu Mỹ Nhân. Lê Thủy, NTQ là người Trung Quốc. Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 92, Hồng Mây. Hôm nay không phải tổ mình viết nhật ký, nhưng mà ta không thể kìm nén tình cảm hơn nữa, mà phải viết sau My Husband cho tình cảm chứ. Trời đất, mỏ nhà ta bị nhắc đến quá nhiều trong nhật ký. Dù sao, mình vẫn muốn các bạn hiểu mình hơn. Việc đi rừng Cúc Phương thật thú vị, song cũng có nhiều việc không được tuyệt vời lắm. Lên xe thì may sao, lớp mình cũng chỉ có vài vị say sưa thôi. Mình thấy tiếc, vì hôm đó lại nói chuyện hơi nhiều với lớp tin. Mình đang nghĩ về mọi chuyện. Thôi dù sao tất cả cũng đã qua và không thể nào lấy lại được. Động người xưa anh hùng của Nguyễn Thủy biến thành người xưa thật sự, trèo leo lung tung. Giá như được quay lại Cúc Phương, ta đã có một kỷ niệm khó quên ở hang động ấy. Đèn pin tha hồ được trình diễn, cứ lạnh như chưa một lần được sử dụng. Cassette của ta ẩm mạch kêu, ở trên xe thì kêu khá to, nhưng về đến rừng thì The End nghỉ luôn. Có lẽ vì pin bị lẫn rồi, hỏng kiểu, mệt kinh khủng nên mình không thể nuốt được cơm. Đêm ngủ thì trời ơi, kỷ lục, 5 đứa một cái chăn, mình nằm giữa hai cái chăn. Đêm lạnh nên chẳng ngủ được, hết ngày dài lại đêm thâu, mà sao mình chẳng thấy lâu, nhanh kinh khủng. Củi lửa cũng chẳng ra sao, lớp 10 về khá đặc biệt, phải được mời mới xuống dưới nhà và cũng chẳng ra vui chơi gì quá đáng. Mình không vui nên chỉ vào một bài disco, chán ngán làm sao. Sáng hôm sau có lẽ tốt hơn, đêm đã khuya mà Quý vẫn còn ê a không biết nói gì, mồm ngoặt ra nói nhiều chưa từng thấy, làm các ả không thể ngủ được. Mình đã biết được đêm không ngủ ở rừng ra sao, nằm nghe gió mà lạnh cả người. Nó mang đậm nét rừng thiêng nước độc. Chẳng hiểu gió rít có báo hiệu điều gì chẳng lành không mà lớp mình ngã nhiều đến thế. Mình suýt nữa bị về châu âm phủ, may mà có bàn tay chịu trận thay, thương thay cho bàn tay yêu dấu của mình bị bốn vết thương trong tuật tuyệt vời. Cúc Phương tuyệt vời thật đấy. Mình phát tức vì nhiều chuyện xảy ra không theo ý mình. Mình muốn trở lại Cúc Phương một lần nữa để tìm lại những gì mà giờ đây mình đã đánh mất. Không ngờ rừng Cúc Phương lại là nơi lưu giữ nhiều điều đến thế. Mình làm thơ rất tồi, nhưng dù sao cũng nên có một cái gì lưu giữ lại về Cúc Phương chứ. Viết thơ về rừng là điều rất khó. Song rừng giúp ta thêm yêu mến cuộc đời. Rừng nguyên thủy mang niềm yêu thương đến. Dương, nguyên thủy thế nào được? Con nào về cũng thủ bao nhiêu lá chò xấu. Thế mà là nguyên thủy à? Tán chò cao mà che phủ tâm tình. Dương, chú ý. Rừng Cúc Phương sẽ ở mãi trong tim, với màu xanh với những làn khói phủ. Kìa mây tím mây mang màu hy vọng, hay mây của tình yêu chung thủy đợi chờ. Dù về đây nơi nhộn nhịp phố phường, ta vẫn thấy rừng là nguồn cổ vũ. Rừng giúp ta tìm lại được chính mình, trong cái hoang sơ mà muôn phần đầm ấm. Ta sẽ viết thêm nhiều nữa, nhưng mà ở lần sau. Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 92. Cẩm Hà. Diệp, anh muốn yêu em dài lâu. Ái chà chà, đây là lời nói 100% phát ra từ miệng Quý đấy nhé. Nếu ai còn nghi ngờ thì hãy nghe đây. Diệp viết xong nhật ký lớp, Quý đòi viết ngay đằng sau, không chịu đưa cho ai cả. Thế là rõ mười mươi rồi còn gì. Đã thế Quý không nén được lòng, làm ngay một bài thơ. Thời gian nào vô hình nhắc khẽ tên ai? Thời gian nào đưa đến những môi cười? Thời gian nào cho ta lớn mãi? Thời gian nào đã có một tình yêu? Dạo này sao Quý lãng mạn thế? Suốt ngày cứ là màu nắng hay là màu mắt em, rồi môi, rồi suy tư, rồi và tình yêu nữa chứ. Tuy nhiên, không biết là Quý có điều ấy với ai. Và dù là không biết thì May cũng ghen lòng lên rồi còn gì. May lập tức viết ngay nhật ký để thổ lộ nỗi lòng dù chưa đến lượt. Chuyến đi Cúc Phương đã được đôi bạn cùng tiếng cùng bàn, và hình như trong tương lai lại là cùng nhà. Kể quá kỹ càng rồi. Quý và Diệp đã nói hết sạch sành sanh, có lẽ mình chẳng còn có gì để nói nữa. Chỉ chán một điều là trong hai trang nhật ký của Quý và Diệp, tên mình toàn bị nêu lên trong những hoàn cảnh không hay lắm. Nếu có thể, Quý và Diệp đính chính lại hộ không? Lê Thủy sắp hết mộng mơ rồi. Thủy sẽ chuyển sang thực tế và sẽ đánh mình một trận mất. Nhưng chẳng trách ai được, chỉ trách thầy thôi. Thầy sáng tác một câu quá độc chiêu chẳng ai ngờ. Tuy là mình hô to và rõ thế, nhưng nói thật với Lê Thủy là tớ chẳng có một chút gì mảy may cảm tình với bạn Minh, yểu điệu thục nữ ấy đâu nhé. Hôm nay, bọn con gái lại chơi bóng đá, chơi vui tuyệt và rất hào hứng. Về mình mới phát hiện ra là mình đã bị một vết sâu ở ngón chân cái. Thế là lại nhập hội đồng minh cùng Quý và Hường. Thôi stop vì Louis xuất hiện rồi. Bóng rổ và thi ca. Thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 92. Hồng Mây lại được cầm bút viết vào đây những tình cảm của mình. Những sự kiện tuyệt vời đã xảy ra. Đội bóng đá nữ 10v1 thành lập và rồi biến thành đội bóng rổ nữ. Không ngờ lớp mình có duyên với thể thao đến thế. Mình chơi quá tồi, chẳng biết chơi thế nào nữa. Bây giờ đầu óc mình rất muốn được quanh quẩn với trò chơi ấy. Con gái lớp mình rồi sẽ cao lên nhiều, sẽ xinh đẹp hơn lên nhiều. Lúc đấy, trông mọi người sẽ đẹp như các thiên thần. Giờ toán, cái giờ rất vui của ông già tốt bụng. Thầy ở bên trên giảng bài, còn trò ở dưới thì làm việc của trò. Nhưng thầy gọi thì cũng ấp úng được mấy câu. Nói chung, thầy vẫn hết ý, mặc dù chấm bài, toàn nhầm đến 2 điểm. Mình bị tóm lên bảng, có biết làm tẹo gì đâu, nên làm tắt theo cái yến. Thầy biết ngay. Nhưng Chúa cứu thế đã cho mình thoát là mình sướng rung cả người. Giờ địa vẫn cô, với bộ mặt chẳng mấy thân thiện. Cô ngồi vào bàn, dở sổ hỏi lớp trưởng vắng mấy, rồi khẽ khàng nói, các em dở vở ra học bài mới. Tuyệt, cô gọi lên bảng thì chết cả nút, dù học bài rồi nhưng vẫn sợ. Cô này ghê thật, bắt bẻ từng chữ ghi trên giấy kiểm tra. Em ra đường, gặp cô có chào là, em chào giáo viên à không, mà lại viết là lời phê của giáo viên. Quái quỷ, lại còn con Yến làm mình mừng hụt, tưởng được 10 điểm, hóa ra được có 7 điểm, tức chết đi được. Thôi cũng đành cam chịu, điểm kém gần nhất lớp, chán quá, mình không thể có cảm tình với cô địa được, nhưng vẫn phải học cho cẩn thận. Tiết ngoại ngữ bao giờ cũng được cười bởi giọng nói của My Husband, mà quý, người đẹp, liều thật, dám tự xưng. Nhận là My Husband mới sợ chứ, sợ quá đi, ai cũng uể oải, chỉ mong sao hết giờ để được đi về. Mà có về đâu, lại ở lại đá bóng mãi. 6 đứa rủ nhau đi ăn trưa nữa chứ, 6 bát phở bò bốc khói. Nói đến phở lại thấy đói, Nguyệt còn bị bật móng chân nữa chứ. Khổ ghê, nhưng bù lại là cái kem cóc khá ngon. Thôi kệ lan man quá, dừng bút thôi, hẹn nhật ký lần sau nhé. Thứ Bảy, 28 tháng 11 năm 92. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà mình quên không mang nhật ký trả cho lớp, lại được viết thêm một ngày. Nhưng có lẽ nên quay trở lại quá khứ ngày 26 tháng 11 một chút, ngày sinh nhật bí thư, người đầu tiên trong năm học của giới mày râu lớp mình. Bao nhiêu hoa tặng cho bí thư, quà nữa chứ. Hay thật, đặc biệt có 2 bông hồng đỏ nữa. Một bông thì không có gì, trung tặng. Mà còn một bông thì có vấn đề, Mai Liên tặng. Chết chết, chúng nó có vấn đề rồi. Bọn trồ thật đấy, lớp được một bữa nhoè nhoẹt bỏng ngô, còn để cả một shop bỏng vụn cho Văn Chiều. Buồn cười thật. Ra về với bao nhiêu hoa trên tay, chắc bí thư sung sướng lắm. Quay lại với ngày thứ Bảy. Chà, giờ này 9 giờ tối, có anh chị nào đi chơi không? Còn mình ru ru ở nhà chán quá. Nói chung, hôm nay là một ngày tốt đẹp đối với mình. Lớp tinh thân yêu đá cầu thắng lớp toán. Ước gì mọi ngày đều tuyệt như vậy, và đối với tất cả mọi người. Thôi phim Mariana rồi, dừng bút thôi. Thứ Hai, 30 tháng 11 năm 92. Vẫn là mình viết những dòng nhật ký cho ngày cuối cùng của tháng 11. Ngày hôm nay mở đầu bằng sự kiện bơm bóng. Bóng tròn căng, nhưng bí thư quả chưa có kinh nghiệm khi bơm bóng. Chơi hơi bị thích. Thầy nói về lớp, về kỳ thi, học kỳ, nghe mà sởn gai ốc. Sắp thi rồi, sợ quá, chẳng biết kết quả rồi sẽ ra sao đây. Hy vọng là mọi sự đều tốt lành. Lại còn những đề tài văn học nữa. Ai cũng sợ làm những đề tài ấy. Mình cũng vậy, phải đọc tư liệu, sắp xếp. Và viết nữa chứ, nhiều việc quá ngại làm sao. Mong là mọi việc đều trôi chảy. Thầy dạy về thần thoại Hy Lạp. Hay thật, sao người ta có thể tưởng tượng hay đến thế. Mỗi thần mang một tính cách riêng. Mình thì cứ luôn miệng hỏi về thần Aphrodite, mà thầy lại giới thiệu cuối cùng. Các thiên thần ơi, đừng bắn tên lung tung đấy nhé. Mình mong sao tất cả mọi người đều tìm được những người bạn thích hợp. Ôi nữ thần tình yêu, người thật khó hiểu. Lớp mình có mấy bạn có lẽ mượn được thắt lưng của thần Aphrodite, là ai thì chắc cả lớp biết, kéo được cả rơ móc đi tham quan cơ mà. Đùa tí thôi, con gái lớp 10V1 chỉ có xinh trở lên, mà không xinh thì cũng duyên, sợ gì. Cô vật lý vừa vào lớp, đã bắt làm bài 15 phút, kinh khủng thật. Mình làm chẳng tốt mấy, không biết được mấy điểm. Dù sao, mình vẫn quý cô Lý, quên làm sao được giọng thánh thoát của cô, và cả bao nhiêu áo mới nữa. Còn Yến Trồ lại đặt cho cô ấy tên là Lý Mama. Nghịch quá thôi, nhưng cũng vui. Tiết năm, bọn nó mất công, kê rổ, để khỏi lại bị đuổi ra khỏi sân. Phải chơi bóng đá khổ thật. Lần này chắc là dừng bút thật. Hẹn tháng sau sổ nhé. Thứ Ba, 1 tháng 12 năm 92. Quý, hôm nay lại là thứ Ba. Mình phải viết những 2 lần vào 2 ngày thứ Ba buồn tẻ. Mà hôm nay có mỗi sự kiện hành chính quan trọng là kiểm tra đại một tiết. 26 con tim đau thương thổn thức và 52 con mắt liên láo cùng 52 bàn tay hoạt động. Trời, chán quá, mình làm cứ hối hả. Đến gần cuối giờ, xem lại thấy sai vô tội vạ. Trời ơi, giúp con với, sao cho con bình tĩnh. Chữa đi chữa lại mà vẫn thiếu. Thế là lại những điểm kém xám xịt trong sổ điểm. Mai Liên, điểm kém vẫn đỏ tươi đấy chứ. Đúng hẹn, khi hết tiết 1, Trung đưa đề cho bọn con trai lớp Nga. Ôi, đề đưa lúc này thì làm ăn gì? Thế mà thầy ngữ lại phát hiện được, mình và Trung bị thầy gọi ra. Em nào có lỗi nhận trước đi. Trung đành nhận với vẻ ngoan đạo chưa thần thấy, khiến thầy cũng phải dịu đi, để xử lý sau. Rõ mệt, chuyện đau đầu lại hóa ra to, thầy cũng sợ thật chặt chẽ kinh. Giờ hóa, luyện tập làm bài cũ, khi cô gọi theo kiểu Liên Xô, cách 4 gọi 1, mình đồng thời bị lọt lưới. Bao giờ cũng đi lên thì chừa ra mình, đi xuống thì thiếu đúng mình, một sự đánh đề đen đuổi. Giờ sử, thầy sao lâu vào thế nhỉ? Thôi, Mr. Teacher kính nghỉ rồi. Tuy nhiên, không phải tất cả đều thoải mái khi còn hai tiết nặng nề bám sau, chính trị và sinh vật. Mệt mỏi quá, giá mình có thể bỏ. Vô vị, nhạt nhẽo và nặng nề, những cái đó tích tụ lại thành một đám mây nặng đè phía trên đầu chúng ta. Nó lơ lửng, không có thái cực. Nó bám riết lấy ta, quanh quẩn ta, khiến ta có lúc như hâm hấp sốt, có lúc như lạnh rùng mình, có lúc lại bộc phát hoạt động. Nếu mình có thể, mình sẽ bỏ các môn khỉ gió, kỹ thuật nông nghiệp, chính trị, sử, địa, và cần nữa là sinh. Khéo thi tốt nghiệp cấp 3 lại phải thi sinh thì mệt lắm. Nhìn bọn nó ngoài sân cầm quả bóng mà sướng, mình lại phải cầm quyển sách như một con mọt đang đói. Minh Hà, Diệp và mình lại chui vào quyển văn học Việt Nam thế kỷ 10 đến thế kỷ 18, tìm ra những ông sư bà vải từ thế kỷ nào đó. Xem lại quá trình thực hiện nghĩa vụ viết nhật ký, xem ra mạnh ai nấy làm, mày viết hẹn tháng sau sổ nhé, mà thành ra chăm chỉ nhất. Có khi dăm ba ngày nữa lại ôm lấy viết. Thôi có còn hơn không, ngoảnh đi ngoảnh lại, hết già học kỳ 1. Vậy mà sự học hành vẫn lấy làm lẹt đẹt lắm, chẳng biết rồi ra sao. Cha ơi, biết nói thế nào về cái chán đây? Thứ hai, 2 tháng 12 năm 92, Đinh Hằng. Thú thật, mình đang tranh thủ viết vài dòng vào đây. Dạo này bài vở cứ ùn ùn, hết môn này đến môn khác đến bắt nạt chúng ta. Bây giờ đang giờ văn, thầy đang vặn vẹo đinh thủy. Tớ mà phải lên bảng bài này thì ngoẻo luôn. Toàn quy phạm, cảm hứng. Mà cũng chả ai nghĩ thầy sẽ gọi lên bảng. Tí nữa lại còn phải ở lại học Mỹ học. Chả biết thế nào, môn này là môn bổ túc mà. Nhưng không được ở lại chơi bóng là đủ chán rồi. Cô giáo dạy ở trường đại học văn hóa trông cũng hay hay và có cái miệng rất giống cô Lý. Cũng hơi bị điêu. Nói chung, buổi đầu gặp gỡ như thế là tốt rồi. Đã có câu hỏi ôn tập địa. Nhanh thật, sắp kiểm tra học kỳ 1 đến nơi rồi. Mới hồi nào mà mình còn đang bỡ ngỡ bước vào lớp học mới mẻ xa lạ. Còn bây giờ, phải dừng giờ tranh thủ rồi. Chả biết bọn con gái khác có thế không, chứ hình như con gái lớp mình hay tranh thủ. Tí lại chạy ra đá bóng, dù chỉ 5 phút thôi. Chả là lúc ngồi trong lớp mình nghe cô Mỹ nói, tí lại biến mất và bắt Trung đi gọi. Thứ hai, 2 tháng 12 năm 92. Vâng, ngày hôm nay các bạn đã nói quá kỹ rồi, mình không cần nói gì thêm nữa. Lớp mình lại có một cô giáo mới, cô Mỹ học. Chả biết tên cô là gì nữa mình quên mất rồi, gọi là cô Mỹ học cho thân quen. Bài giảng của cô hao hao giống giảng triết lý, không biết các bạn nghĩ sao. Còn mình thấy giá như cô giảng một tiết thì được, nhưng những hai tiết thì mệt quá. Còn trận bóng rổ nữa chứ, ai chơi hộ lớp. Cô bớt cho chúng em một tiết, thì chúng em thấy bài giảng của cô cực kỳ hay. Chứ còn không thì tiết thứ hai, tâm hồn của chúng em đang còn hướng về những chiếc rổ ngoài sân trường. Chắc ít bạn nghe bài giảng của cô, nhất là Yến, Mai Liên, Cẩm Hà, Nguyên và cả mình nữa chứ. Quý, nhờ cô Mỹ học mà Thùy Dương đã có một cái tên mới. Mở màn cô hỏi, Mỹ học là gì? Cô nói theo chiếc tự, thì chữ Mỹ trong chữ Hán gồm hai chữ Đại và Dương, nghĩa là một con cừu to. Tức là quan điểm về cái đẹp xưa là có cừu béo. Tuy Thùy Dương lớp mình cày gò, dí cò dí, nhưng lập tức chết cái tên cừu. Và cái tên này được sử dụng chính thức thay cho tên khai sinh và có lẽ là đóng góp lớn nhất của môn Mỹ học cho lớp văn chúng mình cũng nên. Thứ hai, 2 tháng 12 năm 92, Vương Lan. Một ngày học bình thường trôi qua, có lẽ đó chỉ đối với mình, còn đối với đội bóng đá nữ hay bóng rổ thì hôm nay thật tuyệt vời. Nhìn các bạn chơi, mình cũng chỉ muốn chạy ra sân cỏ. Nhưng sức khỏe của mình tồi quá, Cẩm Hà, Yến, Mây, Quý hăng thật, thách đấu với lớp 10S1. Sau lần thua này 3-2, thấy các cầu thủ cũng bàn bạc. Kế hoạch hợp đồng tác chiến ghê lắm. Mình mong sao lớp mình sẽ là đội vô địch bóng đá bóng rổ nữ của trường. Làm quen với môn thẩm mỹ học, môn học mà lúc đầu mình tưởng giống như môn chính trị. Mình cảm thấy thích thú, tất cả đều im lặng nghe cô giảng xong, nó cũng không cuốn hút các bạn bằng buổi đá bóng của lớp 11T. Thứ ba, 3 tháng 12 năm 92, Thảo, cả lớp đã bước vào những ngày ôn thi. Mai rất nhiều bài, kiểm tra 45 phút địa, 15 phút anh toán và văn nữa chứ. Mình đã cố trốn, nhưng cái hồng nó không chịu ghi nhật ký. Thôi mình ghi cũng được, đầu ê ẩm cả chân vì chơi bóng. Đội dự bị lại thắng đội chính quy 6-3 mới đau. Mình bị bóng đập vào trán đau khủng khiếp. Đã có ảnh của các bạn đi rừng Cúc Phương. Nguyệt đã bị vạch mặt là một kẻ tham ăn qua một bức ảnh rất tuyệt vời. Cả một ngày trôi qua rất bình thường. Tiết toán, ông ngư già vào lớp, nghiêm khắc phạt Vi Cảnh tên tội phạm nguy hiểm Trí Trung. Giờ văn, thầy vẫn đội chiếc mũ lông trứ danh tuyệt vời. Hay thế, từ hôm bị mất mũ phải chuột, thế hôm nào hai tiết là thầy phải giao cho Yến trong đồ. Lấy độc trị độc đấy mà, cầu mong Đức Chúa từ bi. Mai con đừng bị gọi lên bảng văn và toán. Thứ tư, 4 tháng 12 năm 92. Phượng, hôm nay, sau khi học xong, lớp mình ở lại chơi bóng rổ. Thua lớp Pháp 3-2, cú quá, toàn rủ mà lại toàn thua. Lớp Pháp chơi thô bạo và không có luật. Tụi lớp mình thì phối hợp không ăn ý bằng hội nó. Nhiều khi, thời cơ tuyệt hảo thì quá chậm. Đợi đến khi cả lũ nó kéo xuống kín sân với ném bóng vào rổ, thì bị chắn hết, chán mớ đời. Tám đứa, lớp trưởng, Nguyệt, Phượng, Quý, Trần Yến, Đặng Yến, mình, Nguyên ở lại chơi bóng, tập tành rồi rủ nhau đi ăn. Nguyên và Quý run rẩy vì 6 cái mồm đòi bao. May mắn thay họ đã thoát nạn. Mỹ Nhân ăn xong đầu tiên, lúng bà lúng búng. Somali nhỏ nhẹ, Đặng Yến lanh lảnh, vui ơi là vui. Nguyên phải ăn một bát phở cháy tái. Mỹ Nhân chỉ vào bát đó và nói vậy. Riêng mình vẫn ăn cháo. Trời ơi tuyệt vời. Rủ nhau đi ăn kem. Nguyệt rút ruột 4.500 đồng khao kem. Có thêm Lê Thủy. Tội nghiệp, hai anh chàng dân tộc ít người. Giá lần sau cả lớp ở lại ăn trưa thì hay biết mấy. Sẽ vui lắm ấy. Lớp trưởng bảo, chỉ độ mấy tháng nữa là quán phở đó sẽ giàu to. Vì lớp ta đến ăn. Buổi chiều đi học thêm, ai nấy mệt phờ. Mình thì buồn ngủ kinh khủng, phải vận hết phép thần mới trụ được. Bóng rổ muôn năm, mặc dù nó làm mình đau hết cả chân và tay, cục hết cả móng.